Thưa nữ công lược, chương 244, mạnh nước ngầm thưởng, góc truyện audio.com, thập nhất nương bị dọa sốc, đây vẫn là lần đầu tiên Từ Lệnh Nghi ở trước mặt nàng phát giận lớn như vậy. Màn chướng thủy mặc họa tiêu xa, mang Từ Tuyên Đồng về. Từ Lệnh Nghi biết, màn chướng kia trong khố phòng Từ gia cũng có mấy cái. Cung gia Dương Châu bán đường nhờ tiên lăng đặc chế, bởi vì số lượng có hạn cho nên có vẻ chân quý. Kiều phu nhân lại tặng màn chướng như vậy đến. Hơn nữa, ngày hôm qua Kiều Liên phòng ở Trình Quốc công phủ cảm giác không thoải mái, thẳng đến hôm nay, mama Kiều gia đến, thập nhất nương mới biết được. Đủ loại trong đó làm hắn không thể không nghĩ, Kiều Liên phòng là như thế nào tiến môn, hắn cùng Nguyên nương rõ ràng nhất. Nói trắng ra, nàng bất quá là kết quả cuối cùng khi hai người đấu pháp. Mỗi lần nghĩ như vậy, đáy lòng hắn có chút phẫn nộ, sau đó lựa chọn xem nhẹ những vấn đề rõ ràng một ít. Ví dụ như, vì cái gì lại là Kiều Liên phòng xông vào tiểu viện kia? Vì cái gì Kiều gia không có làm phản kích gì, lựa chọn đưa nàng vào Từ gia dưới tình huống như vậy? Vì cái gì Kiều Liên phòng không thoải mái không chỉ không có nói cho thập nhất nương, thậm chí cũng không có nói cho mình? Hơn nữa bình thường Kiều phu nhân không có lui tới gì, như thế nào vừa nghe nói Kiều Liên phòng hoài dựng, lại đột nhiên ân cần? Hết thảy, hắn không thể không nghĩ ngợi. Vậy hắn càng muốn tìm người nói chuyện. Thập nhất nương Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu, ánh mắt thấy mặt thê tử kinh ngạc, lỗ tai nghe thanh âm giọt nước mưa rơi vang rồi. Nghĩ đến mình vừa rồi nổi giận, tất cả những lời nói đều bị nghẹn ở yết hầu. Hắn không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể nhìn trên kháng bàn bừa bộn cười khổ. Ta không phải nói ngươi, trầm mặc một lúc lâu sau, lại thấp giọng nói, ta đang nói chính mình. Nhiều lời muốn nói nhưng rốt cuộc nói không nên lời. Mà thập nhất nương thấy hắn tươi cười chua xót, dáng vẻ muốn nói lại thôi, lại nghĩ đến trận phát hỏa lúc trước, trong lòng đã hiểu được một chút. Hắn nói cũng không sai, hỏa này, hắn thật là phát về phía chính mình. Kiều Liên phòng là như thế nào tiến Từ gia, nàng cũng là người đương sự. Mỹ mạo như hoa, tuổi trẻ thanh xuân, chất nữ Trình Quốc công phủ, bởi vì vợ chồng bọn họ mà rơi vào kết cục như thế. Từ Lệnh Nghi sao có thể nào không có một tia áy náy. Hơn nữa Kiều Liên phòng thâm tình chân thành, hắn như thế nào không sinh ra mấy phần yêu thích. Có chút vấn đề tự nhiên sẽ bị xem nhẹ, ví dụ như, nhiều thiên kim khuê tú như vậy, vì sao đi tiểu viện cố tình lại là nàng? Có phải nói, hành vi cử chỉ Kiều Liên phòng cũng có chỗ không đúng hay không? Tuy bị Nguyên nương chụp váy làm chứng cứ bắt nơi tay, nhưng cần phải xuất La gia gia nữa, nhưng cũng là cách làm giết địch 1000 tự tổn thương mình 800 cho Kiều gia không mặt mũi, đồng thời cũng sẽ cho Từ gia không mặt mũi. Thế ra làm chính trị lâu năm như Trình Quốc công phủ lại lựa chọn nhẫn nhịn. Có phải có thể lý giải thành Kiều gia là thực nguyện ý đem Kiều Liên phòng đưa vào hay không? Mà thái độ Kiều Liên phòng đối với mình vào phủ như thế, Từ Lệnh Nghi không có khả năng hoàn toàn không biết gì. Bình thường không nghĩ, tự nhiên là sắc màu tươi sáng sống quá ngày. Cần phải cẩn thận suy nghĩ, lại không có biện pháp vượt qua. Kiều Liên phòng có muôn vàn ủy khuất, vạn lần oan uổng, đều sai giống nhau. Nàng có hôm nay, hoàn toàn là do hành động của mình không đoan trang. Người không xoay người ai có năng lực, góc truyện audio.com, cưỡi trên lưng mình, mà lúc Từ Lệnh Nghi ý thức được mình nhìn người không rõ, giận này tự nhiên chỉ có thể hướng về phía chính mình phát. Biết là một chuyện, cùng Từ Lệnh Nghi thảo luận lại là một chuyện khác. Đề tài này đối với người khác có lẽ thích hợp nhưng đặt ở trên người mình thì thật sự có chút mẫn cảm. Nàng quyết định trực tiếp nhảy qua. Miễn cho hắn hỏi đến mình không tiện trả lời, cái độ kia quá khó khăn để nắm giữ. Nói sẽ làm Từ Lệnh Nghi cảm thấy mình cáo trạng, muốn nuông chiều Kiều Liên phòng. Nàng cười kêu tiểu nha hoàn lại thu thập kháng bàn, hầu gia phát giận cũng quá lớn đó, lại lần nữa dâng trà cho Từ Lệnh Nghi, nhưng chung trà còn không có bưng đến trong tay Từ Lệnh Nghi, có tiểu nha hoàn tiến vào nói. Bạch tổng quản đến đây, Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng thở ra. Đối với thập nhất nương, hắn thực sự có chút như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Bạch tổng quản đến thật sự là đúng lúc, hắn lập tức đứng dậy, ta trước hết đi vật liệu đá ở ngoại viện xử lý. Giọng điệu mang theo mấy phân xin lỗi, thập nhất nương cũng thấy bạch tổng quản đến đúng lúc, hai người thừa dịp cơ hội này đem này chuyện này lướt qua. Nàng cười tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa, vừa mới tiến nội thất ngồi xuống, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Phu nhân, hàng ma ma ngõ công huyền đến đây. Di nương mang thai, vương lang chết, còn có chuyện thừa kế của vương gia bên kia, đúng là lúc nhiều chuyện rối loạn, thập nhất nương vội đem hàng ma ma mời vào. Thập nhất tiểu thư, hàng ma ma khom đầu gối cấp nàng hành lễ, đại thái thái có chút không khỏe. Đại phu nhân, nói cho ngài trở về nhìn, thập nhất nương ngạc nhiên, hôm nay mọi chuyện đều gom một khối, nàng lập tức đứng lên, ta cùng ngươi trở về, Hồi nhà mẹ đẻ tự nhiên muốn đi nói một tiếng cho thái phu nhân. Nghe nói đại thái thái có chút không khỏe, thái phu nhân lập tức sai người ra ngoại viện tìm Từ Lệnh Nghi trở về. Nói là có chút không khỏe, ngươi cùng trở về nhìn xem. Từ Lệnh Nghi gật đầu, phân phó gã sai vặt đi chuẩn bị xe, lại cho Lâm Ba đi chỗ Bạch tổng quản chi 2000 lượng bạc ngân phiếu, lại đem Triệu quản sự chỗ hồi sự kêu đến, cùng đi ngõ cung huyền. Ngộ nhỡ trước hết đem giáp cái không lên, thập nhất nương không biết tình huống như thế nào, nghĩ nếu thực sự hấp hối, có Từ Lệnh Nghi bên cạnh cũng có thể làm đại thái thái yên tâm. Nàng không có chối từ tạ thái phu nhân, cùng Từ Lệnh Nghi ra roi thúc ngựa đi ngõ cung huyền. Ai biết ngõ cung huyền không khí tĩnh mịch hết thảy như cũ. Không có một chút điểm bi thương như bọn họ dự đoán. Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà nghênh đón bọn họ, La Chấn Hưng thấy vợ chồng Từ Thị huy động nhân lực còn trợn mắt há hốc mồm. Hầu gia, này, đây là, không phải mẫu thân không khỏe sao? Thập nhất nương vội vàng nói. La Chấn Hưng nghe xong không khỏi nhăn trán. Mẫu thân la hét nói mình không thoải mái, muốn gặp ngươi nhưng thấy thập nhất nương vội vàng như vậy, Từ Lệnh Nghi cũng đến đây, hắn vẫn vui mừng, nhịn không được lộ ra tươi cười thật to. Thập nhất nương không nói gì, nghĩ tới chuyện xưa sói đến đấy. Đại phu nhân, vội đi ra giải vây. Mau vào, mau vào. Hầu gia là khách quý. Từ Lệnh Nghi thấy chỉ là sợ bóng sợ gió cho Triệu quản sự trở về cùng thập nhất nương đi vấn an đại lão gia cùng đại thái thái. Đại lão gia thấy hai người cùng nhau trở về, rất kinh ngạc. La Chấn, gocchuyenaudio.com, Hưng liền tiến đến bên tai đại lão gia giải thích. Đại lão gia nghe xong liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Từ Lệnh Nghi lộ ra vẻ vừa lòng. Lập tức cho La Chấn Hưng đem kim hoa tử hắn chân quý nhiều năm lấy ra chiêu đãi Từ Lệnh Nghi cho thập nhất nương đi nói chuyện cùng đại thái thái. Đại thái thái làm sao có thể nói chuyện, tất cả đều là hứa ma ma nói. Đại thái thái có mấy câu phải hỏi ngài. Bảo ta nói, thập nhất tiểu thư xin tha thứ một chút, mama là hầu hạ bên người mẫu thân, tỉ muội chúng ta ở nhà lúc trước ít nhiều cũng có ngài chiếu cố. Huống chi lại là chịu mẫu thân nhờ vả, mama không cần khách khí. Hứa mama mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay, đại thái thái cho ta hỏi ngài Kiều Di Nương có phải có bầu hay không? Tin tức truyền đến mau như vậy, trừ bỏ Đào mama còn có ai? Khó trách lúc ấy ánh mắt lóe ra. Đúng, thập nhất nương thẳng lưng ngồi trên ghê con cạnh giường đáp. Vậy thập nhất tiểu thư có tính toán gì? Con lắc treo ở giữa không trung rốt cục hạ xuống. Thập nhất nương hít một ngụm, nói, ta là chính thê có trách nhiệm chiếu cô tốt thiếp thất. Xin mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ mẫu thân dạy bảo chiếu cô Kiều Liên phòng thật tốt. Hứa ma ma ngẩn ra, nằm ở trên giường vẫn nhắm mắt lại đại thái thái liền mở ánh mắt thật lớn. Như rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía. Thập nhất nương cười khổ, đại thái thái một chút cũng không có thay đổi. Tuy thân thể không tốt vẫn thích khống chế hết thảy. Đại phu nhân cùng thập nhất nương ngồi ở trước giường đại thái thái thấy vội cười nói. Thập nhất tiểu thư, nương chính là lo lắng ngươi, lúc này mới cố ý kêu ngươi trở về cho hứa ma ma dặn dò ngươi vài câu. Phải biết rằng chúng ta đều là thân nhân của ngươi. Cùi trỏ thì phải quay vào trong, tất cả đều vì tốt cho ngươi. Xin mẫu thân dạy bảo, thập nhất nương thái độ cung kính ánh mắt đã có dứt khoát. Hứa ma ma nhìn đại thái thái khí thế sắc bén, nhìn thập nhất nương chấn định tự nhiên, lại nhìn đại phu nhân ở một bên cười thản nhiên, cắn chặt răng, nói. Thập nhất tiểu thư, lúc ngươi ở nhà mẹ đẻ, là được đại thái thái thích nhất, bằng không, cũng sẽ không để ý đến ngươi không cập kê liền đem ngươi gả cho Vĩnh Bình hầu gia. Phải biết rằng, nếu như bình thường, đây chính là chuyện nghĩ cũng đều không dám nghĩ. Trước đó vài ngày, đại thái thái lo lắng tiểu thư cố ý kêu Đào ma ma tới hỏi. Nghe nói hầu gia ở phòng ngài phần lớn chỉ là điểm danh. Hiện giờ Kiều Di Nương có bầu, đối với ngài chính là bất lợi lớn. Thập nhất nương ngồi ngay ngắn ở nơi đó cười nhìn hứa ma ma. Hứa ma ma thấy ánh mắt kia mang theo mấy phân trào phúng, mang theo mấy phân khinh thường chợt lóe mà qua, giống như mũi nhọn đâm ở lưng, rồi lại không thể không nói tiếp. Kiều Di Nương kia không chỉ có xuất thân cao quý, hơn nữa bộ dạng cũng xinh đẹp. Hiện giờ lại có bầu, nếu sinh con trai, chỉ sợ hầu gia càng coi trọng nàng. Nàng là như thế nào tiến phủ thập nhất tiểu thư cũng biết. Hiện giờ nàng đắc sủng, chỉ sợ người thứ nhất nàng không buông tha chính là thập nhất tiểu thư. Đến lúc đó thập nhất tiểu thư, làm như thế nào mới tốt? Phải biết rằng, không có đứa nhỏ, nữ nhân tựa như lục bình, căn cơ không ổn. Muốn sinh đứa nhỏ, thì hầu gia cũng phải vào phòng ngài mới được. Nhưng ngài tuổi nhỏ, lúc này hoài đứa nhỏ, chẳng phải là một chân đặt vào quan tài sao? Từ gia chỉ cần con cháu vượng thịnh, La gia chúng ta chỉ. Gocchuyenaudio.com cần nữ nhi bình an. Thập Nhất Nương cúi đầu uống một ngụm trà. Vậy mẫu thân ý tứ là, ý tứ đại thái thái là Thập Nhất tiểu thư ở trong phòng thu cái thông phòng. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thổi lá trà xanh trong chén bay phù phù. Thứ nhất có thể giúp ngài giữ lại hầu gia. Thứ hai, có thể cho Kiều Liên phòng chút cảnh cáo, miễn cho nàng kiêu ngạo. Ba là Thập Nhất tiểu thư, vừa lúc dưỡng thân mình, đợi qua 2 năm khai chi tán diệp cho hầu gia. Hơn nữa thông phòng là dưỡng ở trong phòng người, lại không có danh phận chân chính. Ngài muốn như thế nào còn không phải như thế, nếu không nghe lời tùy thời đuổi nàng hồi La gia là được. Tự do đại thái thái chúng ta vì ngài làm chủ, cho dù là có đứa nhỏ này dưỡng ở danh nghĩa của ai. Nâng hay không nâng nàng làm di nương, còn không dựa vào một câu của ngài cách trương.